tổ thứ 22 á là Ma Noa La, vị này là thuộc về dòng Sắc Đế Lợi, tức là dòng vua. Đây là một vị mà từ vòng vua đi tu. Thì ngài Ma Noa La này là một vị từng đã được Phật Thích Ca Phật ký, cho nên khi mà vị tổ bà tu ban đầu đó đi giáo hóa đến cái nước của ngài đó, thì ông vua này ông mới thỉnh tổ vào cung cúng dường, rồi ông mới hỏi tổ là phong tục của nước tôi chắc là không bằng phong tục thường Mỹ ở cái thành La Duyệt nơi ngài kia phải không? Thì tổ mới đáp: ở thành La Duyệt xưa kia thì có phúc đức được ba đức Phật ra đời, còn ở nước này, tức là nước trong của bệ hạ đây á, là có hai vị hiền sĩ làm phúc báo. Thì ông vua mới hỏi hai vị đó là ai. Thì tổ bà tu ban đầu đó ngài mới nói: xưa Phật thọ ký rằng gần 1000 năm sau ta niết bàn thì có một gọi là vị thần lực đại sĩ ra nói truyền chính pháp tại nước Na Đề, tên là Ma Noa La, tức là con thứ hai của bệ hạ. Còn bằng bần tăng tuy đức mỏng cũng đảm đang một vị. Như vậy tức là Đức Phật trước kia đó ngài đã thọ ký rồi, là sau 1000 năm đó thì có hai vị đại sĩ ra đời đó, thì ngài tổ bà tu ban đầu là một vị và ngài Ma Noa La này là một vị. Cho nên ông vua nghe như vậy thì ông thấy là ông rất vui mừng. Ông liền cho gọi là cho người con này đó đi xuất gia. Cho nên ông mới bảo: con tôi đây đã được Phật thọ ký rồi thì thôi là cúi xin tôn giả nhận cho nó được xuất gia. Cho được xuất gia phải không? Cho nên như vậy thì ngài là bậc tế sinh. Thì tổ mới nhận xuất gia, rồi sau đó độ vào tu hành và sau truyền tâm pháp. Thì cái bài kệ truyền pháp là: bào quyển đồng không đồng vô ngại, vân hà bất ngộ liễu, đạt pháp tại kỳ trung, phi kim diệt phi cổ. Tức là bọt bào quyển đồng vô ngại, tức là bọt quyển đồng không ngại. Rồi vân hà bất ngộ liễu là tại sao chẳng liễu ngộ. Đạt pháp tại kỳ trung, phi kim diệt phi cổ, tức là đạt pháp, tức là mình thấu đạt được cái pháp là ngay trong ấy thôi, thì nó là không có xưa cũng không có nay. Tức là đạt được cái pháp thể chân thật đó là ngay trong cái chỗ gọi là bọt quyển đó. Thì đạt đó thì nó không thuộc xưa cũng không thuộc nay. Thì nếu mà mình đọc qua vậy thì mình thấy cũng không có cái gì hay trong đó, nhưng mà hiểu được lý thì mới thấy bọt quyển đồng không ngại đó, tức là người mà ngộ được không tất cả đều như bọt, như quyển, là không có cái gì thật hết thì không có gì ngăn ngại. Mình mà thấu suốt được tất cả các pháp thế gian này nè đều như bọt như quyển hết thì có cái gì ngăn ngại đâu, thì ngay đó là thông suốt, tự ngay đó là thông suốt. Nghĩa là ví dụ như ngay năm ấm của mình đây, ngay thân năm ấm của mình đây, thì thường thường mình học thì mình nghe kinh dạy là năm thân này thuộc về thân năm ấm. Mà năm ấm tức là sao? Ấm là gì? Ấm là che ngăn, phải không? Ấm là nó che ngăn, nó che đậy. Thì vậy tức là mình mang cái thân này là bị cái năm cái thứ là sắc thọ tưởng hành thức, năm thứ đó nó che đậy cái tính chân thật của mình, cho nên mới làm chúng sinh, cho nên gọi đó là ấm. Ấm là che là đậy, nhưng mà sự thật thì nó có che đậy được cái tánh thật của mình không, gọi là cái tánh giác của mình không? Khả năng nói che đậy đó, nhưng mà sự thật nó cũng không thể che đậy được. Quý vị hiện bây giờ đây ngồi thì trong cái gọi là trong cái lớp học này thì có ai mà gọi là không nghe không, có ai mà không biết không? Như vậy thì ở đây thì tuy là bị năm ấm đó nó che, nhưng mà vẫn có nghe, vẫn có biết được, thì tức là cái tánh giác nó cũng có hiển lộ trong đó rồi, cũng không che nó được. Vậy có biết, có nghe, có biết, mà có biết tức là có giác. chứ còn phải là như cây như đá luôn, nó che thành ra giống như cây đá luôn, không biết gì hết á, thì quả là nó thành ấm rồi, nó che hết rồi. Còn này tuy nó che nhưng mà sự thật cũng không che được, nhưng mà tại vì mình giống như mê mà không có nhớ thôi. Bởi vậy thì các tổ hoặc là các vị bậc thiện tri thức mới ra đời đó, để mà đánh thức chúng sanh nhớ trở lại chỗ này, để chớ có quên đó. Ở trong nhà thiền có một đoạn nhân duyên rất là coi như là cũng là lý thú, là ông Lục Hoàng Đại Phu. Đây là một ông quan mà tham thiền, thì ông từng tham thiền với thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện. Thì một hôm ông mới hỏi ngài Nam Tuyền, ông nói rằng, nghĩa là có câu chuyện giả sử rằng có một con ngỗng được một người nuôi trong một cái bình, tức là lúc còn nhỏ họ bỏ vào trong một cái bình, cái bình họ nuôi trong đó, rồi khi mà nó, cái bình này giống như cái bình bằng thủy tinh chẳng hạn, rồi khi mà nó lớn lên mỗi ngày nó lớn lên thì nó lớn lên rồi á, thì cái bình này giống như bình bầu nè, bầu vậy thì cái miệng nó nhỏ lại, thì khi nó lớn lên rồi á thì nó ra không được, cái miệng thì nhỏ mà trong cái thân này nó to, thì vậy ra không được. Thì bây giờ làm sao mà không đập bể cái bình mà cũng không làm chết con ngỗng mà lấy con ngỗng ra? Không đập bể cái bình cũng không làm chết con ngỗng, bây giờ lấy con ngỗng được ra? Nào, thì ngài Nam Tiền ngay đó ngài liền gọi to là Đại Phu, tức là gọi ngay ông liền dạ. Thì ngài liền bảo như vậy là ra rồi, ngay đó là ra rồi là. Thì như vậy thì ngài ông liền nghĩa là cảm ngộ liền à, thì đó, thì con ngỗng đó là muốn chỉ đó, giống như là cái tính giác của mình đó ở trong cái thân này, thân này thì giống như mình nó đang bị ấm nó che, phải không? Vậy là tức là không có đập chết nó, không đập bể nó, làm chết nó, rồi mà cũng không có phải đụng đến con ngỗng mà làm sao cho nó ra. Thì ngài, cho nên ngài rất là khéo léo, gọi ông thì ông liền dạ, thì gọi mà vừa gọi là tức là biết nghe rồi, mà nghe đáp dạ, thế vậy thì tức là cái tính giác nó đang nằm đó rồi, nó đã phát lộ ra rồi. Chứ còn nếu mà không có tính giác đó thì chắc là ông đâu có biết gì. Cho nên ông đáp dạ đây thì ngài nó ở như vậy thì nó ra rồi đó, đâu cần phải đập bể gì đâu. Thì như vậy thì thấy là các ngài nghĩa là gọi là khai thị không một cách gọi là khéo léo, gọi là cái tính giác nơi mình đó. Cho nên nó là tuy là nói là ấm che nhưng mà cái không có che được. Mình nói năm ấm che vậy chứ không có che được, do đó mình đừng có mặc cảm. Đừng mặc cảm là mình làm chúng sanh rồi bị năm ấm nó che mờ rồi khó tu. Nếu mình khéo công phu thực hành nó gọi là đúng pháp thì sẽ sáng được những cái lý thật này ngay nơi chính mình đây chứ không có đâu xa. Đó là cái lời kệ mà của tổ thứ 22 được truyền pháp.